Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tác giả Karen M. Sikros. Chương 2. Frank nhúng thanh sắt đỏ vào nước lạnh, gây lên một tiếng xèo, rồi đứng thẳng người lên. Anh không còn đau lưng nữa. Có lẽ vì đã quen với công việc ở Loren. Chỉ cần 6 tháng thôi, cha anh nói như thế. Nhưng Frank hiểu là biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, từ khi anh làm quen với nơi đây, anh đã đếm thời gian trong oán hận và hận thù. Quẳng chiếc búa vào thùng, bàn tay run run, Frank vuốt ngực, mái tóc phủ kín vầng trán, cởi tấm tạp dề cũ mềm bằng da, chiếc áo sơ mi nằm chờ Frank trên đống rơm. Anh bước đi nặng nề. Dừng lại một lúc và ánh mắt mất hút qua một khe hở của nhà kho, mắt anh đen mở trừng trừng nhìn về hướng ấy. Dáng người hơi thấp nhỏ, khoảng thước 60, Frank gầy như những đứa con trai đang lớn. Nhưng vai và tay trần của anh đều gân guốc vì cầm búa lâu ngày, nhức da hơi xanh, mịn, bóng loáng mồ hôi. Tóc và cặp vắt đen lánh có cái gì đó xa lạ, vì rằng đôi môi dày và cái mũi thô thẳng không phảng phất chút nào những nét chung nhất của gia đình này. Ở mẹ và Frank, hình như có dòng máu Maori. Frank gần 16 tuổi, Bob 11 tuổi, Jack 10 tuổi, Haiki 9 tuổi, Trash 5 tuổi và cô bé Mary. Frank nhớ ra hôm nay ngày 8 tháng 12, Mary tròn 4 tuổi. Anh mặc áo và rời nhà kho. Căn nhà của gia đình Crowley nằm trên một ngọn đồi cao hơn nhà kho và chuồng ngựa chừng 30 mét. Hầu hết nhà cửa ở Tây Tây Lan được xây bằng gỗ không có lầu, dài và rộng để khi có động đất thì không bị sập tất cả. Xung quanh nhà mọc đầy những đậu chổi, mùa này trữ nặng những bông vàng. Cỏ mọc bao la, xanh rì, nhưng phần nhiều là đồng cỏ nuôi súc vật. Ngay ở giữa mùa đông, có những màn tuyết suốt cả ngày không tan vào rợp bóng mát. Cỏ vẫn không vàng úa, rồi mùa hè dài và dịu dàng mang trả lại cho thiên nhiên một màu xanh đậm. Mưa cũng không quá nặng hạt để có thể lầm ngã và cả những cơ mảng kết cây xanh nhất. Tai họa ở Tây Lan gầm lên từ trong lòng đất chứ không bao giờ sa xuống từ trên trời. Bao giờ cũng như thế, con người sống ở nơi đây như luôn ở trong một đợi chờ thấp thỏm, đứt sự chuyển động, từng chừng nghe thấy tiếng dưới chân mình những tiếng âm thanh không bao giờ ngớt vang dội. Từ trong lòng đất, vì rằng trong lòng đất ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, một sức mạnh có biên độ dữ dội đến nỗi cách đấy 30 năm, một quả núi nguyên vẹn đã bị xóa mất hoàn toàn. Dù như thế, đất ở đây thật hiền hòa, hiếu khách. Từ nhà nhìn xa xa, một cánh đồng xanh như màu ngọc bích trên chiếc nhẫn đính hôn của Fiona Clearly, đường viền của các ngọn đồi vẽ nên nền trời xanh màu xanh nhạt. Ngọn núi Emerald cao gần 3.000 mét như muốn đâm thủng các tầng mây. Sườn núi hai bên khoác màu trắng của tuyết hết sức cân đối khiến cho Frank vội vã vì anh nhớ lời cha dặn không bao giờ được rời bỏ Loren. Lệnh của cha anh lúc nào cũng nghiêm khắc. Đi vòng vào nhà, Frank bắt gặp mấy đứa em. Chính Frank đã đưa mẹ đi Warhouse để mua búp bê cho Mary. Tuy nhiên, anh đã phải tự hỏi điều gì đã phải thúc đẩy mẹ anh chịu tiêu xài như thế. Với mẹ, một món quà sinh nhật phải là một thứ gì đó có lợi ích cho cuộc sống hiện tại. Gia đình không dư giả để phung phí. Không bao giờ mẹ anh đi mua đồ chơi cho bất cứ ai để làm quà sinh nhật. Các con của bà nhân ngày này đều nhận được quần áo. Ngày sinh nhật hoặc Noel là dịp được sắm thêm món đồ gì đó trong tủ quần áo còn rất trống trải. Có lẽ mẹ đã bắt gặp cái nhìn thèm muốn của Marjorie trong lần ra tỉnh. Khi Frank nói hỏi mẹ về quyết định bất thường này, bà chỉ nói đôi ba câu về niềm mong ước của mấy cô bé có được con búp bê, rồi bà chuyển sang đề tài khác. Giữa lối đi, Jack và Hanky giằng co, cả hai đứa nắm tay chân của con búp bê một cách rất thô bạo. Frank nhìn mấy Meiji từ phía sau lưng. Cô bé đang đứng như trời trồng nhìn hai anh của mình giật vật Andreas. Đồ quỷ sứ, bẩn thỉu! Frank quát. Jack and Hanky nhanh chân, biến ngay và bỏ lại con búp bê Frank nổi nóng thì khôn hồn bỏ đi nơi khác. Tao mà bắt được tụi bay rớ vào con búp bê lần nữa thì tụi bay lãnh ngay một thanh sắt đỏ vào mông. Đồ thối tha! Frank hét lên. Frank khom người xuống, đặt hai tay lên vai Maggie lay nhẹ. Thôi, Không có gì đâu mà khóc, đừng sợ. Tụi nó bỏ đi hết rồi, không bao giờ dám sờ vào cái búp bê của em đâu. Anh hứa với em mà. Bây giờ hãy tặng cho anh một nụ cười sinh nhật đi nào. Mặt cô bé như sưng, mí mắt phồng lên. Cô nhìn Frank trân trân bằng đôi mắt nâu mở to, chứa đầy bi kịch vừa xảy ra, và cô bé không nói nên lời. Frank lấy từ trong túi một chiếc khăn bẩn, lau mặt em gái một cách vụng về, rồi đặt khăn lên mũi bảo, hỉ mũi đi cưng. Cô bé nghe lời, hết khóc nhưng tiếng nấc vẫn chưa dứt. Frank, 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 mấy anh đã lấy anzlet của em. Tóc của anzlet bị đứt ra hết rồi, và mất đi cả những hạt trai xinh đẹp. Frank, mấy hạt trai đó rơi trong cỏ đây nè, nhưng em tìm không ra. Rồi cô bé lại khóc, giọt nước mắt rơi xuống tay Frank. Anh đưa tay lên nhìn và lấy lưỡi liếm. Bây giờ phải tìm lại mấy hạt trai, nhưng em không tìm thấy nếu cứ khóc mãi như thế này. Còn chuyện này nữa, sao em vẫn ngọng nghịu như một bé mới tập nói thế? Hì mũi nữa đi, và nhặt anzlet tội nghiệp của em nào. Nếu em không mặc ngay quần áo vào cho nó sẽ bị cảm nắng bây giờ. Frank đặt Smetty ngồi xuống bên lối đi rồi dịu dàng trao cho cô bé một con búp bê, xong cậu ta vệt cỏ đi tìm hạt trai. Không mấy chốc vừa reo lên một cách đắc thắng, vừa giơ cao cho Maisie xem hạt trai mới tìm được. Đây mới chỉ là hạt trai thứ nhất. Em chờ xem, hai anh em mình sẽ tìm lậu lại tất cả. Maisie nhìn người anh cả của mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ, trong khi Frank vẫn tiếp tục vệt cỏ thỉnh thoảng, đưa lên cao khoe một hạt trai vừa mới tìm được. Bây giờ Maisie bỗng nhớ lại làn da của Anzlet rất mỏng, dễ bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Thế là cô bé chăm chú mặc quần áo lại vào cho búp bê. Thật ra, búp bê cũng không mang một vết thương nào đáng kể. Tóc chỉ rối lên, tay chân dơ bẩn nhưng vẫn cử động được bình thường. Trên mái tóc của Maisie, ở một bên có một chiếc lược dài. Cô bé lấy xuống một cách để chải tóc cho búp bê. Vụng về, cô bé là một chiếc lược cài. Phía trên cái trán rộng của búp bê chẳng có gì khác. Không có đầu, không có phiền phía trong vào lỗ trống. Những đường nét lồi lõm của mắt, mũi, miệng nhìn từ bên trong thật khiếp đảm. Nhất là hai con mắt của Anzlet chỉ là hai lỗ sâu hắm, có một sợi dây kẽm xuyên qua. Tiếng hét chát chúa của Maisie không phải là tiếng hét của trẻ thơ. Maisie quăng Anzlet xuống đất rồi tiếp tục la. Hai tay ôm mặt run rẩy. Frank đến gỡ các ngón tay của Maisie rồi bế em gái vào lòng, đặt đầu cô bé vào chỗ êm ả nhất giữa cổ và vai mình. Cô bé càng thụt mình sát vào Frank, tìm kiếm nơi an ủi. Cho đến lúc cơn xúc động giảm xuống, cô bé mới ngửi thấy cái mùi dễ chịu từ thân người của Frank. Đó là mùi ngựa, mùi mồ hôi và mùi sắt nung đỏ. Khi Maisie yên lòng trở lại, Frank hỏi em gái của mình nguyên do sự hoảng hốt. Anh ta nhặt búp bê và đau xót nhìn thấy cái lỗ trống và cố nhớ xem trong cái thế giới tuổi thơ của mình có bao giờ xảy ra nỗi khiếp sợ lạ lùng như thế không. Anh nhớ lại hình đáng ghét lởn vởn như những bóng ma, những tiếng nói rỉ sao và những cái nhìn ghét bỏ. Còn gương mặt của mẹ nhăn nhó khắc khổ, bàn tay của mẹ run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay mình, người căng thẳng. Còn Maisie đã thấy gì mà hoảng sợ như thế? Anh biết rằng Maisie sẽ ít hoảng sợ nếu Anzlet đáng thương bị chảy máu và cái tóc bị rứt ra, cho dù máu có thật, vì rằng trong gia đình họ Crowley không có tuần nào tránh được chuyện người này người nọ bị đổ máu. Maisie nói thật nhỏ, em sợ hai con mắt của nó. Trong khi nói, Maisie không dám nhìn cái búp bê. Không, Maisie, đừng sợ, nó đẹp tuyệt, một kỳ quan. Frank cúi mặt vào mái tóc của em gái, mái tóc đẹp dày và sáng rực. Phải mất nửa tiếng đồng hồ vỗ về, Frank mới thuyết phục được Maisie chỉ quay lưng lại nhìn Anzlet. Và thêm một khoảng thời gian như thế để dám nhìn thẳng vào cái lỗ trống trên đầu con búp bê. Frank chỉ cho em xem hai mắt của con búp bê động đậy như thế nào, bằng cách nào mà hai mắt mở ra và khép lại. Thôi, bây giờ đã đến lúc anh em mình phải vào nhà rồi. Frank bế Maisie bằng một cánh tay, con búp bê đặt giữa ngực Frank và ngực Maisie. Mình sẽ nhờ mẹ chữa lại cho con búp bê, mẹ sẽ giặt ủi lại quần áo cho nó và tìm cách dán lại bộ tóc. Còn anh sẽ đính lại hạt trai bằng những cây kim găm, chắc chắn sẽ không bao giờ bị rơi ra nữa. mặc tình cho em muốn chạy kiểu nào cũng được. Fiona Cleary đang ở trong bếp gọt khoai, là một người đàn bà có nước da hơi nhạt, người thấp, nhưng khuôn mặt khá nghiêm và cứng nhắc. Bà có một dáng đẹp, một thân hình mạnh khảnh, dù đã 6 lần sinh. Chiếc áo dài phải trúc bầu, gân chấm đất, thật sạch, một chiếc tạp dề lớn màu trắng hổ cứng, phía trên được buộc quanh cổ, phía dưới ôm thân người và cột lại bằng một cái nơ thau thắt lưng, thật gọn và đẹp. Từ sáng đến tối, bà ở trong bếp và ở khu vườn phía sau nhà. Đôi giày ống ngắn màu đen rất bẩn của bà, chỉ có một con đường quen thuộc lùi tới bếp, đến chỗ giặt quần áo, từ vườn ra đến sau phơi quần áo, rồi quay trở lại bếp. Bà đặt con dao lên bàn, nhìn Frank và Maisie, mời bà mỉm lại. Maisie, em chỉ cho phép con mặc chiếc áo đẹp nhất vào ngày chủ nhật với một điều kiện con không làm bẩn. Bây giờ con nghĩ xem ra cái thứ gì. Đúng là một đứa trẻ dơ giấy. Mẹ ơi, không phải lỗi của Maisie đâu, Frank bào chữa. Chính sách và Hockey đã dành có búp bê của Maisie để xem tay chân cử động như thế nào. Con có hứa với Maisie là mẹ và con sẽ trở lại cho con búp bê. Làm được phải không mẹ? Con đưa đây mẹ xem. Fiona vừa nói vừa đưa tay ra. Bà là một người lặng lẽ, ít nói và có vẻ như sống không được tự nhiên. Những gì trong đầu bà khó đoán ai biết. Ngay cả chồng bà có một phản ứng hay thân phiền nào, ngoại trừ một vài trường hợp hết sức đặc biệt. Mẹ gì nghe các anh mình nói nhỏ với nhau rằng mẹ cũng sợ ba như chúng. Và nếu thật thì mẹ đã giấu giếm được cái sợ ấy dưới một lớp áo bình thản. Trên nét mặt ấy cũng tỏ ra một chút bướng bỉnh. Bà không bao giờ cười, cũng không bao giờ nổi giận. Fiona đặt con búp bê lên cái kệ gần trên bếp và nhìn Mary. Sáng mai em sẽ giặt quần áo cho Angelette và chải tóc lại. Sau buổi ăn chiều nay, anh con sẽ giặt tóc và không ngừng. Phải tắm cho nó sạch sẽ. Mary tỏ ra bằng lòng, nụ cười trên môi. Đôi lúc Mary rất thèm được nghe tiếng cười của mẹ, nhưng điều đó lại không bao giờ có được. Mary có cảm giác rằng mình chia sẻ một điều gì đó rất đặc biệt mà cha cô và các anh không thể hiểu. Thế mà cô bé vẫn không thể nào khám phá những gì chứa đựng bên trong con người mà Mary hết lòng yêu thương. Ngoài Frank, không một đứa con nào trong gia đình này có thể hiểu được Fiona luôn ở trong tâm trạng mệt mỏi. Sự mệt mỏi không dễ gì vơi bớt. Có quá nhiều việc phải làm, nhưng không có dư tiền và không đủ thời giờ để giải quyết. Bà chỉ trông cậy vào đôi tay, ngay bây giờ cũng có thể để giúp mẹ một số công việc vặt vãnh. Nhưng với 4 tuổi đầu, Maisie chưa đủ sức làm nhẹ bớt gánh nặng của bà. Sau đứa con trai, chỉ có một đứa con gái lại là Út. Những ai quen biết gia đình này đều thương hại bà, nhưng điều ấy đâu có làm thay đổi được gì. Cái vỏ đựng đồ cần vá lại những chiếc vớ chưa được mạng, và có cả que đang đính vào một chiếc vớ khác đang sở dang. Hay kê đã nhòm, không còn mặc được những cái áo sân đai cũ với sách, thì lại không đủ lớn để mặc áo của anh.